Chương 23. Bao la cõi đời. Mỗi sáng, tôi nguyện hàm ân vì món quà cao quý được sinh làm người. Đó là một món quà lớn. Nó bao gồm rất nhiều thứ mà tôi chẳng bao giờ thực sự mong mỏi vào ngày sinh nhật của mình. Một số trong gói đồ đó tôi ước là mình có thể đổi một kích cỡ hay màu sắc khác. Nhưng tôi muốn khám phá xem được làm người có ý nghĩa gì. Sự tò mò của tôi vẫn rất cao độ, ngay cả khi tôi đã có tuổi hơn. Vì thế tôi cảm ơn về tất cả mọi thứ, tất cả trọn gói. Vào thế kỷ thứ 13, ở Nhật Bản, thiền sư Dogen đã viết: "Đạo cơ bản là hoàn hảo và bao trùm vạn pháp." Tôi đã có mặt trong đó, tất cả chúng ta đều ở trong đó, chúng ta được tạo ra từ đó. Khi cháu gái của tôi được 2 tuổi, tôi đến thăm gia đình nó ở bang Texas. Lúc đó nó chưa có nhiều khái niệm về việc sự vật phải như thế nào hay điều gì phải xảy ra kế tiếp. Nó vui vì được sống. Một buổi chiều kia, khi tôi đang trông cháu và công việc của tôi là phải đánh thức nó dậy khỏi giấc ngủ trưa, tôi đang đọc sách ở phòng bên cạnh. Tôi biết nó đã thức giấc khi tôi nghe nó nói chuyện với chú gấu bông của mình. Tôi bồng cháu và chú gấu ra khỏi nôi, rồi đi xuống lầu. Trong khi tôi chuẩn bị món ăn nhẹ gồm bánh lạc và phô mai cho nó, thì nó nhảy múa quanh một trái banh tím ở giữa phòng, hát một bài đồng dao con trẻ mà nó đã học được ở lớp mẫu giáo. Nhảy quanh hoa hồng, túi đầy các tràng hoa, tàn tro, chúng ta tất cả đều lụi tàn. Rồi nó ngồi thụp xuống sàn, bóp, cười vang. Đứa bé hoàn toàn có mặt, hoàn toàn vui vẻ. Thực ra bài đồng dao mà nó đang hát là một bài hát rất cổ xưa về một trận dịch. Và câu cuối cùng về tro, ám chỉ sự hoại diệt của chúng ta, nhưng nó không quan tâm về điều đó. Trong một công án đầy chất thơ, thiền sư Dogen đã viết: "Cá lội trong biển, dù có lội bao xa, cũng không ra khỏi nước. Chim bay trên trời, dù có bay bao xa, cũng không hết bầu trời." Khi tôi đau khổ vì điều gì đó trong cuộc đời, tôi nghĩ, không được, cuộc đời này không đúng như tôi muốn. Tôi phải tìm một góc cạnh nào đó để nhảy ra khỏi hàng rào cuộc đời này vào một cuộc đời khác. Nhưng đó không phải là phương cách. Cuộc đời tôi bao la, tôi không thể tìm được góc cạnh của nó. Cũng giống như con cá ngoài biển khơi hay chú chim trên bầu trời, không có cách gì thoát ra khỏi cuộc đời này, biển rộng này, bầu trời này, ngoại trừ cái chết. Nếu tôi cố gắng dời đổi biển khơi, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được con đường hay nơi chốn của tôi. Không có chỗ nào khác để có mặt ngoại trừ nơi đây, trong sự bí ẩn thâm sâu của nó. Chuyện là chỉ mấy ngày sau chuyến viếng thăm cháu gái, tôi đến thăm một người bạn cũ đã ngoài 80, đang sống trong khu dành cho những người già cần sự hỗ trợ trong cuộc sống. Ông là một tu sĩ Thiên Chúa giáo, người đã dành trọn cuộc đời để sống đơn độc và tu tập. Ông đã nghiên cứu nhiều truyền thống tâm linh, kể cả thiền, và Ông là một trong những vị nâng đỡ tinh thần lớn của tôi. Nhiều năm qua, ông thường trao đổi với tôi về sự cầu nguyện, sự huyền bí và những thắc mắc hoài nghi về tâm linh qua thư từ hay những cuộc gặp mặt trao đổi. Thể chất ông không được tốt, ông rất yếu, phải thở máy, phải ngồi xe lăn, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Ông nói với tôi, tôi không nhớ nếu mình đã chết trong quá khứ. Nhưng tôi nhận ra được những gì đang xảy ra. Đó là nơi tôi sẽ đến. Nhiều năm trước, ông đã nhờ một người thợ mộc mà ông quen làm cho ông một chiếc quan tài. Nó ở ngay trong căn phòng nhỏ của ông, giống như một người bạn cùng phòng, một kẻ nhắc nhở làm bạn với ông. Ông ngồi ở bàn và nhìn cây đào qua cửa sổ, quan sát những chiếc lá rơi rụng, rồi lại đâm chồi. Ông đã quan sát các mùa, cả vũ trụ trong cây đào đó. Ông đọc, ông cầu nguyện, thỉnh thoảng tiếp khách. Giống như cháu gái của tôi, ông hoàn toàn có mặt với cuộc đời mình. Giống như con cá của ngài Dogen, ông bơi lội trong đại dương của mình. Dù ở trong căn phòng nhỏ bé này, chúng cũng không hề thiếu nước. Vài phút giây sau khi tôi bước vào phòng, ông nói với tôi về Isaac của Nineveh, một vị ẩn sĩ người Syria thuộc thế kỷ thứ 8, tác giả của các tác phẩm mà ông đang đọc khi tôi đến. Giống như cháu gái tôi, ông cũng đang hát bài ca nhảy múa quanh đám hoa hồng. Trong phiên bản của mình, nhảy múa cho đến khi ông ngã quỵ và biến thành tro bụi. Giữa đứa bé đó và ông lão có một khoảng cách của 80 năm. Và phần đông chúng ta, những thế hệ lưng chừng, tự trói buộc mình vào trong những khúc mắc về những thứ chúng ta muốn mà không có và những thứ chúng ta có mà không muốn. Chúng ta chạy loanh quanh, cố gắng sửa chữa nhiều thứ trong cuộc sống riêng của mình và trong cuộc sống của trái đất này. Việc chúng ta làm là điều tốt, vì trách nhiệm của chúng ta là phải sửa chữa sự việc, ví dụ chúng ta phải sửa chữa ống nước. Cháu bé và ông lão không thể sửa chữa ống nước. Họ cần chúng ta chăm sóc cho họ, nhưng chúng ta cũng cần đến họ để nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ đều đã được sửa chữa. Tôi thích nghĩ về việc chúng ta hoàn toàn được bao bọc bởi không khí như thế nào. Một cách cụ thể, không khí bao bọc thân ta, vào ra trong phổi ta, không phải là không có gì. Nó đẩy các phân tử và nó lấp đầy các lỗ hổng, các nứt rạn giữa chúng ta và những người và vật khác ở quanh ta, đồ đạc, vách nhà, cây cối bên ngoài, các dãy nhà. Không có nơi nào là không gian trống vắng. Không khí loãng tạo không gian cho chúng ta để mỗi chúng ta sống trong một không gian bằng đúng kích cỡ của mình. Không khí chuyển động nhẹ nhàng theo chúng ta khi ta di chuyển, giống như các loại đá mềm mà ta có thể tìm được trên những bãi biển ở miền Bắc California. Có những con vật thân mềm thật nhỏ bé sống bên trong những lỗ hổng chúng tự tạo ra. Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau trên từng phân tử. Tôi được bao bọc bởi tất cả những gì không phải là tôi. Khóa tu thiền mà tôi dự gần đây nhất ở bên cạnh bờ biển. Tôi thường ngồi lắng nghe tiếng sóng vỗ. Tiếng sóng là âm thanh hơi thở của biển. Nó không bao giờ bình yên. Đôi khi biển quá ồn ào xao động đến nỗi tôi đã ao ước một chút yên lặng, nên tôi lắng nghe sự im lặng giữa các làn sóng. Nhưng ngay khi một làn sóng vừa lui khỏi bờ, đuổi cát trở xuống biển, trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngay trước khi nó bắt đầu im lặng thì làn sóng kế tiếp đã luôn đánh tới. Biển không bao giờ dừng thở vì nó đang sống. Khi tôi ngồi trên gối thiền trong thiền đường, theo dõi hơi thở, tôi cũng theo dõi hơi thở của biển và tôi bắt đầu thở theo nhịp điệu của biển. Âm thanh của biển là âm thanh của thời gian thoáng qua. Âm thanh của từng khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Ngay như khi tôi không ngồi cạnh bờ biển, từng làn sóng đời của tôi vẫn dồn dập đuổi theo nhau mà không hoàn toàn có sự tĩnh lặng giữa các làn sóng. Tôi thường khấn nguyện. Pháp môn vô thượng thệ nguyện học. Tôi sẽ buông mình theo giây phút kế tiếp và giây phút kế tiếp đón nhận tôi, và tôi chỉ cần bước qua đó. Tôi hàm ơn các biên tập viên tại nhà xuất bản Sambala như Dave O'Neill là người đã khuyến khích tôi viết quyển sách này trước tiên, và Emily Bauer với những sự góp ý tinh tế đầy tính hỗ trợ của cô đã giúp tôi hình thành quyển sách. Cũng xin cảm ơn Ellery Eckers, Sarah Balcom, Mary Barrett, Andrew Boyd, Susan Butler, Louise Dunlap, Barbara Gates, Fanny Howe, Bonnie O'Brien Johnson, Linda Norton, Susan Orr, Bob Perlman, Nora Ryerson, Brucey, Barbara Selfridge, Gail Senesa, Francie Shaw và Jeff Salet về những đề nghị trong biên tập. Cảm ơn các thành viên trong hội lão bà của tôi: Melody, Emma Child Travis, Annette Herkovitz, Cheta Lenz và Judith Tannenbaum, vì đã trao đổi với tôi một cách nghiêm túc về vấn đề lão hóa và cảm ơn tất cả những người bạn và thân quyến khác vì đã tham gia vào cuộc đối thoại không có hồi kết này. Cảm ơn Trung tâm Blue Mountain, Tu viện Glenstone, Thư viện Công cộng Berkeley vì đã dành cho tôi những chỗ ngồi lý tưởng để viết lách. Susan Moon. Vài nét về tác giả. Susan Moon là nhà văn và là nhà giáo. Trong nhiều năm, bà là biên tập viên cho tạp chí Turning Wheel, một tạp chí về Phật giáo dấn thân trong xã hội. Bà cũng là tác giả quyển Cuộc đời và những lá thư của Roshi Tofu, The Life and Letters of Tofu Roshi, một quyển sách hài hước về một thiền sư tưởng tượng, và biên tập viên của quyển Not Turning Away, Không Quay Lưng, Thực Hành Phật Giáo Dấn Thân. Nhiều truyện ngắn của bà đã được phát hành rộng rãi. Quyển sách mới nhất của bà, Thế Là Già, Thiền Quán Về Tuổi Già Với Sự Tự Hào Và Tự Trào, This Is Getting Old, nhà xuất bản Sambala năm 2010. Bà hành thiền từ năm 1976 theo truyền thừa của thiền sư Suzuki tại các trung tâm thiền Berkeley, Sơn Thiền Tự, Tassajara, Nông Trại Green Grunt và hiện tại là với tăng đoàn Everyday Zen của Joketsu Norman Fisher. Bà đã nhận được sự chứng minh để làm một cư sĩ giáo thọ năm 2005. Bà có hai con trai đã trưởng thành và là bà nội của cháu gái Paloma.